chỗ này có lắm. Cụ đến ở với một quan lang khác, lão này cũng rất tham lam và buồn xỉn. Một hôm, lão sai cụi đi phát bờ ruộng với một người ở khác. Hai người làm quần quật từ sáng đến đứng bóng mà lang vẫn chưa cho người đem cơm ra. Đói hoa cả mắt, họ tức lắm, nhưng gặp một tổ ong vò vẽ. Cụi bàn với bạn lập mưu trị lão lang. Xế chiều, như thường lệ, lão mới lò dò ra xem công việc của bọn cụi đã làm đến đâu. Thấy chung quanh ruộng cỏ dại và lau lách đã được phát sạch, nhưng vẫn còn một đám cây trông rất chướng mắt, đứng lù lù bên góc ruộng. Lão làng gọi hai người đến hạch. Chúng mày làm ăn dối trá như vậy hả? Còn cái đám kia thì để làm gì? Cả hai người đều đồng thanh thưa. Dạ bẩm lang, chỗ ấy khó lắm. Chúng con nghĩ mãi mà không biết làm thế nào. Thôi để đến bữa sau sẽ hay. Lang trực mắt. Làm ngay đi cho gọn. Còn sau với chức gì? Hắn bắt người cùng làm với cụi xuống ruộng. Người ấy gãi đầu gãi tay khẩn khoản. Thưa lang, hãy để con nghĩ cách đã. Lang lại sụp cụi. Cụi cũng từ chối nốt. Chúng mày lười nhát chứ chỗ ấy thì có khác gì những chỗ kia. Tao mà dọn được thì chúng mày đừng có mà ăn cơm chiều nay. Đưa dao phát đây. Vừa nói, lão vừa giằng lấy con dao nơi tay cụi rồi xăm xăm bước tới chỗ bụi rậm còn chừa lại. Xin lang đừng vội, khó lắm, để chúng tôi nghĩ đã. Cụi vừa kéo áo lang lại, lão càng điên tiết cầm dao hùng hổ phát mạnh vào bụi mấy nhát. Không ngờ bầy ong vò vẽ, thế động ùa ra nhè lão lang đốt túi bụi. Làm lão tối tăm mặt mũi, lão ném con dao vừa chạy vừa kêu la thảm thiết. Cứu tôi với, cứu tôi với. Hai người đầy tớ cũng phải lánh ra xa, sợ vạ lây. Lát sau khi bầy ong đã về lại tổ, cụi và người bạn chạy đến thì thấy mặt mũi của lang sưng phù lên, trông thật thảm hại. Lão rên ư tử vì đau đớn, cụi suýt xoa. Đấy, tôi đã bảo lang để tôi nghĩ đã, thế mà lang không chịu nghe nên mới ra nông nổi này. Hai người phải dìu lang thất thểu về nhà. Vừa đau vừa tức, lão làng ốm luôn cả tuần lễ mà không cách gì bắt tội họ được.